Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy My, Thu Hằng, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 10 2015. Tư lệnh Hải quân Mỹ và Trung Quốc họp khẩn về căng thẳng Biển Đông. Trung Quốc thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình công du Việt Nam vào tuần tới. Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên cưỡng bức xuất khẩu hơn 50.000 lao động. Lực lượng chống Damas phản đối việc Iran tham gia đàm phán về Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, theo giới phân tích, Biển Đông đứng ngoài vùng lợi ích chiến lược của Nhật Bản. Mạng lưới nghiên cứu về bảo vệ hệ sinh thái vùng sông Mekong, RFI phỏng vấn tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Đa dạng Sinh học Hòa An, Đại học Cần Thơ. Kính thưa quý vị, Tư lệnh Hải quân Mỹ và Trung Quốc họp khẩn về căng thẳng Biển Đông. Vào hôm nay, Tư lệnh Hải quân Đô đốc John Richardson và đồng nhiệm người Trung Quốc Ngô Thắng Lợi hội đàm qua hệ thống video với nội dung diễn biến mới ở Biển Đông và quan hệ hai nước.
Theo hãng tin Anh Reuters, một quan chức Mỹ xác nhận là Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, và Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, sẽ hội đàm với nhau trong khoảng một tiếng đồng hồ, như để gia tăng sức ép. Trước lúc cuộc họp mở ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết là nhân dịp này ông Ngô Thắng Lợi sẽ nói rõ lập trường của Bắc Kinh phản đối sự kiện chiến hạm Mỹ xâm nhập trái phép vùng biển Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Theo quan chức Mỹ nói trên, cuộc tiếp xúc khẩn cấp hôm nay đến từ cả hai phía Mỹ và Trung Quốc nhằm thảo luận về các diễn biến mới đây ở Biển Đông và quan hệ giữa hải quân hai bên. Quan chức này nhấn mạnh rằng đây là cuộc hội đàm trực tuyến lần thứ ba giữa lãnh đạo hải quân hai nước. Trung Quốc hiện đang hết sức giận dữ sau khi hải quân Mỹ cho một khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp lên ở quần đảo Trường Sa. Theo giới phân tích, sau khi tung ra tín hiệu cứng rắn đối với Bắc Kinh, Washington không muốn tình hình trở nên xấu đi. Cuộc họp hôm nay giữa hai tư lệnh hải quân nhằm mục tiêu giảm thiểu căng thẳng. Tương tự như chuyến công du Trung Quốc có thể diễn ra vào tuần tới của Đô đốc Mỹ Harry Harris, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.
Úc thông báo duy trì kế hoạch tập trận trên biển với Trung Quốc gần khu vực quần đảo Trường Sa nơi có tranh chấp chủ quyền, thông cáo đề ngày 29 tháng 10 của Bộ Quốc phòng Úc đã không cho biết ngày giờ cụ thể và vị trí chính xác của cuộc thao diễn diễn ra trên biển sắp được tiến hành, chỉ biết là Hải quân Úc đã huy động hai tàu chiến HMAS Arunta và Stewart cho cuộc tập trận chung với Hải quân Trung Quốc vào tuần tới sau khi ghé thăm căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Trạm Giang. Đây là căn cứ quân sự quan trọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo giải thích của Canberra, thì Hải quân Hoàng gia Úc từ trước tới nay vẫn hợp tác với các lực lượng hải quân trong khu vực để thực hiện các chuyến thăm cảng định kỳ và tập trận chung với các nước, trong đó có Trung Quốc. Úc không thay đổi hay hoãn kế hoạch của các tàu MHMAS, Arunta và Stewart vì hoạt động của Mỹ trên Biển Đông hôm 27 tháng 10 vừa qua. Về phía Việt Nam và Đức thì đã có phản ứng chính thức trước việc Hoa Kỳ đưa khu trục hạm USS Lassen vào quần đảo Trường Sa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam tôn trọng quyền hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định liên quan của Công ước phù hợp với quy định của các quốc gia ven biển. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cũng liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Đức hôm nay đề nghị Trung Quốc giải quyết tranh chấp Biển Đông tại Tòa án quốc tế. Nhưng chuyến viếng thăm Trung Quốc hai ngày, bà Angela Merkel tuyên bố điều quan trọng là các tuyến đường hàng hải thương mại cần tiếp tục rộng mở, dù có những tranh cãi đã nổi lên sau khi chiến hạm Mỹ thách thức thái độ quyết đoán của Bắc Kinh tại Biển Đông vào đầu tuần. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là một xung đột nghiêm trọng. Tôi luôn có chút ngạc nhiên là tại sao trong trường hợp này, các tòa án quốc tế lại không được coi là một giải pháp. Tuy vậy, chúng tôi hy vọng tuyến đường thương mại hàng hải này tiếp tục được tự do và an toàn, vì điều này quan trọng cho tất cả mọi người.
Trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Biển Đông, Bắc Kinh thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Việt Nam vào tuần tới.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay thông báo, ông Tập Cận Bình sẽ công du Việt Nam từ ngày 5 đến 6 tháng 11, sau đó ông sẽ sang Singapore 2 ngày 6 và 7 tháng 11. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay cũng xác nhận tin trên. Đây là lần đầu tiên Tập Cận Bình viếng thăm chính thức Việt Nam với tư cách chủ tịch nước. Trước đó khi còn là phó chủ tịch Trung Quốc, ông Tập đã đến Hà Nội vào tháng 12 năm 2011. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình diễn ra vào thời điểm căng thẳng, sau khi Hoa Kỳ cho chiến hạm USS Lassen đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh đá Subi ở quần đảo Trường Sa. Năm ngoái, Trung Quốc đã đưa chàng khoan hải dương Thạch Chu 981 đến vùng biển Hoàng Sa, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý. Sự kiện này dẫn đến rạn nứt trầm trọng trong quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh.
Tại khu vực Đông Nam Á, Liên Hiệp Quốc lo ngại bầu cử thiếu tự do và thiếu minh bạch tại Miến Điện.
Bà Yang Hen Lê, báo cáo viên về nhân quyền tại Miến Điện, cũng nêu lên những hạn chế về quyền tự do ngôn luận, tập hợp và lập hội, với nhiều vụ bắt giữ và lạm dụng vũ lực đối với người biểu tình. Trong bản báo cáo, bà Lee cho biết có hơn 60 ứng viên, chủ yếu là người Hồi giáo đã bị tước quyền tranh cử. Người nhập cư và công dân Miến Điện sống ở nước ngoài hoặc những người đang sống tại các khu vực có xung đột hay các vùng bị lụt lội cũng có thể sẽ không được đi bỏ phiếu. Một mối bận tâm khác là khoảng 760.000 người mới đây được cấp thẻ đăng ký tạm thời cũng sẽ không được tham gia bầu cử, trong đó có rất nhiều người là hậu duệ người Trung Quốc và Ấn Độ cũng như người Rohingya tại Barakin. Chính quyền Miến Điện vẫn không công nhận người Hồi giáo Rohingya là công dân nước này. Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận rằng các biện pháp cải cách của chính phủ Miến Điện trong suốt 4 năm qua đã mang lại nhiều thay đổi tích cực về tình hình nhân quyền, dù còn tồn tại nhiều vấn đề như việc đe dọa, quấy rầy và theo dõi các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền.
Đông Nam Á thở phào nhẹ nhõm trước những trận mưa lớn xua tan khói mù do cháy rừng Indonesia gây nên.
Tại một số vùng ở Indonesia, Malaysia và Singapore, chất lượng không khí được ghi nhận là tốt nhất từ nhiều tháng qua. Thái Lan và Philippines cũng cảm nhận tương tự, sau khi màn khói mù đã gây ra hàng trăm ngàn vụ nhiễm trùng đường hô hấp, khiến các trường học phải đóng cửa và gây nhiễu loạn lưu thông hàng không. Tại Singapore, người ta đã thấy lại bầu trời xanh. Tại Malaysia, mùa mưa đã bắt đầu, giúp biến mất những đám mây đến từ các vụ cháy rừng. Mỗi năm vẫn xảy ra tại Indonesia trong mùa khô và năm nay càng nặng nề thêm với hiện tượng El Nino. Các trận mưa mới đây trút xuống Indonesia đã làm giảm đáng kể khói mù. Từ khi bắt đầu các vụ cháy rừng tại Indonesia vào tháng 7, đã có 19 người bị thiệt mạng. Nguyên nhân chính là do lén lút đốt rừng lấy đất trồng cây cọ dầu. Chỉ trong vài tháng, 1,7 triệu hecta đã bị thiêu rụi.
Liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên cưỡng bức xuất khẩu hơn 50.000 lao động.
Ông Darwis Man, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, khẳng định Bình Nhưỡng ngày càng sử dụng rộng rãi hình thức đầy lợi nhuận này. Xuất khẩu lao động mang lại cho đất nước khoảng 1,2 đến 2,3 tỷ đô la hàng năm. Trong một buổi họp báo, ông Darwis Man cho biết công dân Bắc Triều Tiên được gửi tới nhiều vùng trên thế giới và phải làm việc trong điều kiện gần với cưỡng bức lao động. Theo lời cảnh cáo của ông, thì các doanh nghiệp sử dụng lao động Bắc Triều Tiên đang trở thành đồng phạm với một hệ thống cưỡng bức lao động không chấp nhận được. Lực lượng lao động xuất khẩu Bắc Triều Tiên làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ, tin học và dệt may. Họ không hề được biết về nội dung hợp đồng lao động do Bình Nhưỡng thương lượng. Nga và Trung Quốc là hai nước tiếp nhận nhiều lao động Bắc Triều Tiên nhất. Tuy nhiên, bản báo cáo còn nêu thêm 15 nước khác, trong đó có Algeria, Angola, Kuwait và Ba Lan.
Còn tại Trung Quốc, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận chính thức bị truy tố vì tội tham nhũng. Nhân vật này từng là thành viên của Ủy ban Luật pháp và Chính trị Trung Quốc dưới thời cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Bắc đã bị bãi chức vào tháng 7 do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là từ ngữ được Bắc Kinh dùng để chỉ tội tham nhũng. Nhìn sang khu vực Châu Đại Dương, ân xá quốc tế tố cáo Úc đã chi tiền để đuổi các thuyền nhân, Canberra bác bỏ cáo buộc trên.
Báo cáo của ân xá quốc tế nêu ra hai sự việc cụ thể hồi tháng 5 và tháng 7, khi các quan chức Úc chi tiền cho thủy thủ đoàn những chiếc tàu chở thuyền nhân để họ lái tàu rời hải phận nước Úc. Tổ chức nhân quyền khẳng định, chính quyền Úc đã chi 30.000 đô la cho những người tổ chức vượt biên. Các thuyền nhân Bangladesh, Miến Điện và Sri Lanka rốt cuộc đã đưa đến đảo Rốt ở Indonesia. Ân xá quốc tế tố cáo, tất cả cho thấy chính quyền Úc đã gây nên tội phạm xuyên quốc gia, khi trên thực tế đã chỉ đạo một hoạt động buôn người, trả tiền cho thủy thủ đoàn, ra lệnh cụ thể phải làm gì và đến đâu tại Indonesia. Bộ trưởng nhập cư Úc Peter Dutton đã cực lực bác bỏ cáo buộc mà theo ông là vu khống, khẳng định chính sách nước Úc vẫn không thay đổi. Bộ nhập cư Úc biện minh là những người trên các tàu được cảnh sát và biên phòng và quân đội giữ lại một cách hợp pháp trong những điều kiện chắc chắn nhân đạo. Úc có chính sách nhập cư hết sức khắc nghiệt từ khi tung ra chiến dịch biên giới chủ quyền năm 2013 để làm nản lòng các thuyền nhân vượt biển đến Úc. Hải quân chặn các tàu vượt biên, đưa về các điểm trung chuyển thường là Indonesia, còn các thuyền nhân đến được bờ biển nước Úc thì bị nhốt trên các trại tạm cư trên các đảo. Canberra cho rằng chính sách cứng rắn này nhằm cứu vớt các sinh mạng.
Trung Quốc ký hợp đồng mua 100 máy bay Airbus nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Đức.
Thủ tướng Đức Angela Merkel kết thúc chuyến công du Trung Quốc hôm nay với kết quả quan trọng là hợp đồng khổng lồ 100 chiếc máy bay A320 Bắc Kinh mua của Airbus. Bà tuyên bố tin tưởng vào sức kháng cự của nền kinh tế thứ nhì thế giới. Trong quá trình chuyển đổi hiện nay, bà Merkel đến Bắc Kinh sau chuyến đi Anh được tuyên truyền rộng rãi của ông Tập Cận Bình và vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Pháp François Hollande. Hợp đồng mua 100 chiếc Airbus A320 lần này có trị giá 9,7 tỷ đô la, thêm vào đó là việc xác nhận hợp đồng 30 chiếc A330 trị giá gần 7 tỷ đô la đã thỏa thuận hồi tháng 6. Cổ phiếu của Airbus trên thị trường Paris đã tăng giá ngay sau đó. Loan báo này gây phấn khởi cho ngành kỹ nghệ Đức, hiện đang lo ngại trước sự sa sút của hoạt động kinh tế Trung Quốc, thị trường xuất khẩu hàng đầu của Đức, đặc biệt là máy công cụ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh đến nỗ lực tái cân bằng của Bắc Kinh, hướng đến một nền kỹ nghệ cao cấp hơn, thay vì công nghiệp nặng truyền thống, chú trọng công nghệ cao và các sản phẩm có nhiều giá trị tăng thêm. Đối thủ cạnh tranh của Airbus là Boeing ước tính Trung Quốc cần đến 6.330 máy bay chở khách trong vòng 20 năm tới, gấp 3 số lượng hiện nay.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, kết thúc Đại hội Trung ương năm Bắc Kinh chuẩn bị thông báo một số những nét chính của kế hoạch phát triển kinh tế cho 5 năm sắp tới. Tuy nhiên, sự kiện nổi bật trong ngày là Bắc Kinh vừa chính thức thông báo bãi bỏ chính sách một con. Cách này 2 năm Trung Quốc đã nới lỏng chính sách này để khắc phục hiện tượng trai thừa gái thiếu. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã không nói rõ khi nào thì biện pháp mới sẽ bắt đầu có hiệu lực, thế nhưng đánh giá đây là một quyết định lịch sử về kế hoạch phát triển trong giai đoạn 2016-2020 thì Bắc Kinh đã khẳng định lại mục tiêu nhân lên gấp đôi thu nhập đầu người vào năm 2020. Về phần mình thì Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng trong 5 năm tới, tỷ lệ tăng trưởng trung bình của Trung Quốc sẽ ở mức 6,5%. Về thời sự Syria, lực lượng chống Damas phản đối việc Iran tham gia đàm phán về Syria. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran hôm qua khẳng định là Tehran sẽ tham gia đàm phán về hồ sơ Syria tại Vienna. Ngay lập tức, các lực lượng đối lập và các nhóm nổi dậy Syria đã phản đối sự có mặt của Tehran vì Iran tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chế độ Damas, từ Tehran thông tín viên RFI Shavos Ghazi gửi về bài tường trình.
C'est un tournant important dans la crise syrienne. En effet, l'Iran n'avait jamais été invité à une réunion internationale sur la Syrie.
Sự tham gia của Iran đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với cuộc khủng hoảng Syria. Chắc chắn là thỏa thuận về hạt nhân giữa Iran và nhóm cường quốc 5+1 đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa ra lời mời cho Tehran. Nga cũng rất mong đợi bước ngoặt ngoại giao quan trọng này. Đồng minh của chế độ Assad đã tăng cường ủng hộ quân sự đối với Syria bằng các trận không kích diễn ra hàng ngày nhắm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các nhóm nổi dậy có vũ trang khác tại Syria. Lời mời trên cũng được đưa ra trong bối cảnh Iran thì luôn yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Ngược lại, Iran khẳng định cần phải duy trì chế độ Damas và quân đội để tiêu diệt các lực lượng nổi dậy. Hơn nữa, theo một quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng, đội quân tinh nhuệ của chế độ Hồi giáo Iran, Iran đã tăng đáng kể số lượng cố vấn quân sự để ủng hộ quân đội Syria. Dù bác bỏ thông tin gửi nhiều đội quân sang Syria, Tehran khẳng định có rất nhiều tình nguyện viên người Iran, Afghanistan, Iraq và Pakistan đang sát cánh chiến đấu với quân đội Syria.
Và liên quan đến Syria, hôm qua Nga lại bác bỏ một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn chính quyền Syria thả các thùng dầu gây nổ xuống thường dân. Theo Moscow, quyết định này có thể gây ảnh hưởng xấu tới các cuộc thương lượng đang diễn ra hiện nay. Theo hãng tin AFP, ba nước Pháp, Anh và Tây Ban Nha đã soạn thảo văn kiện trên với hai mục đích, một mặt là cấm sử dụng loại vũ khí tự chế này, mặt khác áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chế độ Damas vì đã tiến hành thả loại bom này xuống thường dân. Khi được hỏi liệu Moscow có ủng hộ dự luật trên hay không, trợ lý đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã trả lời là không vì đây là thời điểm rất tế nhị. Ông muốn nói tới nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến đang chia rẽ Syria từ 4 năm nay.
Vẫn liên quan đến nước Nga, các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang thảo luận về việc tăng thêm số lượng quân đồn trú dọc biên giới với Nga.
Thông tin trên được Nhật báo Wall Street Journal tiết lộ ngày hôm qua. Dựa trên nguồn tin ngoại giao và quân sự riêng, tờ báo nêu lên hai khả năng. Thứ nhất là sẽ triển khai các tiểu đoàn tại Ba Lan và tại ba nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva. Khả năng thứ hai có thể chỉ cần một tiểu đoàn của NATO đang đóng trong khu vực. Nhật báo Mỹ giải thích rằng, từ khi Nga dùng vũ lực sáp nhập quận bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm 2014, các nước trong khu vực luôn lo ngại trước nguy cơ Moscow có thể sẽ lặp lại hành động như vậy, đặc biệt là quân đội Nga liên tục tăng cường hoạt động trong khu vực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, theo giới phân tích, Biển Đông đứng ngoài vùng lợi ích chiến lược của Nhật Bản. Vào lúc Hoa Kỳ đưa chiến hạm áp sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc, trong khu vực Trường Sa, giới chuyên gia Nhật Bản dự báo là Tokyo sẽ không tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông bởi vì đây không thực sự là vùng chiến lược của nước Nhật. Trong bài phân tích đăng trên trang mạng của tạp chí The Diplomat số đề ngày hôm nay 29 tháng 10, nhà báo Shannon Chizzi đưa ra nhiều yếu tố để trả lời cho câu hỏi vì sao Nhật Bản đã tỏ thái độ thận trọng trước việc Hoa Kỳ tuần tra ở Biển Đông. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản Đô đốc Katsutoshi Kawano đã cho biết hiện tại, Tokyo không có kế hoạch giám sát Biển Đông, cho dù Nhật Bản sẽ cân nhắc vấn đề tùy theo diễn biến tình hình. Cách nay hai ngày khi Hoa Kỳ điều chiến hạm USS Lassen áp sát đá Subi và Vành Khăn trong khu vực Trường Sa, thì ngoài phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe, các giới chức Nhật Bản, từ Bộ trưởng Quốc phòng đến chánh văn phòng của Thủ tướng đều tỏ thái độ rất thận trọng, không ủng hộ mà cũng không chỉ trích chiến dịch tuần tra của Mỹ. Theo tác giả bài báo thì đó là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy Tokyo đang khó xử trên hồ sơ Biển Đông. Một mặt thì Nhật Bản mong muốn duy trì quan hệ mật thiết với đồng minh Hoa Kỳ, thế nhưng mặt khác, nội các của Thủ tướng Abe đánh giá Biển Đông không là một vấn đề sinh tử. Đối với Tokyo, các chuyên gia Nhật Bản về an ninh quốc phòng đều nhìn nhận liên kết Mỹ-Nhật là nền tảng vững chắc, không thể chối cãi. Trục Tokyo-Washington có kiên cố thì mới ngăn chặn được những tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Thế nhưng đồng thời, vì nhiều lý do, mối liên hệ gắn bó đó không cho phép Nhật Bản chạy theo Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông. Lý do thứ nhất được một quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Nhật nêu ra là Tokyo không có tranh chấp chủ quyền trong khu vực này. Quyền lợi trực tiếp của Nhật Bản trong vùng Biển Đông chỉ giới hạn ở quyền tự do lưu thông hàng hải. Chính vì lẽ đó mà nội các của Thủ tướng Abe sẽ theo dõi sát diễn biến ở Biển Đông, quan sát các động thái của Trung Quốc cũng như là của các quốc gia có tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Thứ nữa, theo phân tích của giáo sư về quan hệ quốc tế Hoi Soya giảng dạy tại Đại học Keio, ngay cả trong trường hợp mà Hoa Kỳ có yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ, thì đó cũng chỉ giới hạn ở các khâu tình báo, giám sát và do thám. Có điều là ngay cả trong công tác ấy, Nhật Bản cũng không đủ sức để đảm trách. Vì vậy cho nên, theo giáo sư Hoi Soya thuộc Đại học Keio, Tokyo luôn tìm cách để hỗ trợ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nâng cao khả năng phòng thủ, hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Nhật Bản này cũng lưu ý sẽ là một sai lầm nếu chúng ta gắn liền việc Tokyo vừa sửa đổi luật quốc phòng với khả năng Nhật Bản can thiệp ở Biển Đông. Luật mới đó không là phương tiện để Nhật Bản nhắm mắt can thiệp ở bất cứ nơi nào. Sau cùng, các nhà quan sát tại Tokyo cũng cho rằng, ngay cả trong trường hợp mà Nhật Bản có muốn can thiệp ở Biển Đông đi chăng nữa để hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ, thì quyết định đó cũng khó có thể thuyết phục được công chúng. Công luận Nhật chỉ chấp nhận một sự can thiệp quân sự trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa trực tiếp. Trước mắt, đối với đại đa số người dân Nhật thì Biển Đông không là một vấn đề sinh tử. Các chuyên gia Nhật Bản được tác giả của bài viết Shannon Chezy trích dẫn đều đưa ra cùng một nhận định, không hy vọng là Tokyo sốt sắng can thiệp ở Biển Đông. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Nước Nga có là cường quốc mạnh hay yếu? Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, RFI phỏng vấn tiến sĩ Dương Văn Ni, giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Đa dạng Sinh học Hòa An, Đại học Cần Thơ về chủ đề Mạng lưới nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái vùng sông Mekong.
Thiên tai, thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu đe dọa hệ sinh thái nhiều nước trong vùng sông Mekong. Để góp phần nghiên cứu và bảo vệ đa dạng sinh thái trong khu vực, đầu những năm 2000, lãnh đạo 8 trường đại học của Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan đã thành lập một mạng lưới phối hợp trao đổi nghiên cứu, đào tạo. Đó là mạng lưới các trường đại học nghiên cứu và bảo vệ đất ngập lụt. Hiện mạng lưới đã có tới 20 thành viên. Bên cạnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu giảng dạy, tham vọng của mạng lưới các trường đại học nghiên cứu và bảo vệ đất ngập lụt là thành lập bảo tàng lịch sử tự nhiên ở những nước thành viên. Cụ thể tại Việt Nam là dự án bảo tàng lịch sử tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long. Trả lời phỏng vấn của đặc phái viên Đức Tâm, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Nì, chuyên gia về môi trường, giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Đa dạng Sinh học Hòa An thuộc Đại học Cần Thơ, đã giới thiệu về mạng lưới này và cho biết một số thông tin về dự án Bảo tàng lịch sử tự nhiên.
Chúng ta thấy là tất cả các cái quốc gia trong lưu vực sông Mekong, chúng ta sống nhờ vào cái sông Mekong. Nếu nói về đa dạng sinh học hay là nói về sinh thái, đó, thì nếu không hiểu được những cái gì mà nó xảy ra ở thượng nguồn, ở trung lưu á, thì khó mà hiểu cái gì nó sẽ xảy ra ở hạ lưu. Thành thử ra là từ năm 2002 chúng tôi bắt đầu thành lập một cái mạng lưới giữa các trường đại học. Mạng lưới này bắt đầu bằng 8 trường của các cái nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Cái mục tiêu của cái mạng lưới này đó là chúng tôi muốn làm sao chia sẻ cái thông tin và các cái kết quả nghiên cứu lẫn nhau về sinh thái của cái đất ngập nước và cái đa dạng sinh học. Cái thứ hai nữa là chúng tôi muốn đào tạo một cái lớp trẻ để họ có một cái tầm nhìn cho cả khu vực, chứ không phải là chỉ có cái tầm nhìn cho cả đồng bằng sông Cửu Long thôi. Và cái thứ ba nữa đó là khi mà các trường đại học mà đào tạo được cái nguồn nhân lực như vậy, đặc biệt là họ đưa những cái kết quả nghiên cứu này vào giảng dạy đó, thì cái thông tin này nó sẽ được khuếch tán ra nó rộng hơn trong cộng đồng, và cái mục tiêu như vậy.
Dạ thưa tiến sĩ, hình thức cụ thể hợp tác và phối hợp giữa các trường đại học này là gì ạ?
Hình thức hợp tác cụ thể là chúng tôi ưu tiên thứ nhất là đào tạo, thứ hai là có thể có nhiều trường họ sử dụng cái chương trình đào tạo của chúng tôi xem như là tương đương với bao nhiêu tín chỉ của cái ngành của họ.
Tức là trao đổi chương trình giảng dạy ạ?
Trao đổi chương trình giảng dạy, rồi trao đổi cái kết quả nghiên cứu. Và mỗi năm thì chúng tôi có một cái khóa tập huấn. Khóa tập huấn đó kéo dài khoảng 3 tuần. Mỗi một thành viên trong trường đại học sẽ đăng ký tổ chức cái khóa tập huấn đó một năm. Và xoay vòng giữa quốc gia này qua quốc gia khác. Trong vòng 13 năm thì chúng tôi đã tổ chức được 12 cái khóa tập huấn. Rồi bao gồm các cái quốc gia có Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Và chúng tôi cũng đã đào tạo khoảng 260 cán bộ trẻ về cái phương pháp nghiên cứu về sinh thái đất ngập nước và bảo tồn cái đa dạng sinh học. và các cán bộ trẻ này vẫn tiếp tục giảng dạy cái môn này trong trường, và đồng thời là họ liên kết với nhau để họ thực hiện những cái nghiên cứu mà xuyên biên giới. Trong cái các nghiên cứu này, ví dụ như là chúng tôi đã làm một cái điều tra về cái phân bố của cái họ của cái gừng cho cả cái lưu vực sông Mekong, hoặc là gần đây nhất thì chúng tôi làm một cái cuộc đánh giá về cái lưu tồn của cái dư lượng mà phân bón thuốc sâu mà sử dụng trên đất nông nghiệp cho toàn lưu vực từ Myanmar xuống tới đồng bằng sông Cửu Long. Thì qua cái nghiên cứu đó đó thì chúng tôi mới phát hiện ra được là có những cái khu mà cái mức độ lưu tồn nó rất là báo động, và chúng tôi đang chuẩn bị làm tiếp một cái bước nữa là nghiên cứu kỹ hơn coi cái nguồn và cái cơ chế mà nó tích lũy cái chất ô nhiễm đó ở cái khu đó như thế nào, để có một cái kiến nghị cụ thể với người dân địa phương cũng như là các cấp chính quyền đó, họ có một cái biện pháp họ ngăn chặn cái đó.
Trong quá trình phân tích và trao đổi thông tin, nếu các chuyên gia của các trường đại học, các nhà nghiên cứu của các trường đại học thống nhất với nhau về một cái tình trạng, về một thực trạng đa dạng sinh thái tại một khu vực cụ thể, ở một nước cụ thể nào đó, thì khi đưa ra khuyến nghị liệu có thể có một sự va vấp về quyền lợi quốc gia hay không?
Trong quá trình chúng tôi làm đó, thì chúng tôi làm giữa các nhà khoa học với lại người dân tại chỗ và làm với lại chính quyền địa phương. Thành thử ra đó, cho tới giờ phút này đó, tất cả những cái mà nghiên cứu của chúng tôi đó là địa phương rất là ủng hộ, bởi vì nó giải quyết ngay vào cái cần thiết của địa phương đó. Ví dụ như ở bên Myanmar mà chúng tôi mới vừa làm cái nghiên cứu trong năm rồi, thì họ có một cái hồ Inlay Lake rất là nổi tiếng về du lịch. Cái hồ đó họ có một cái nền nông nghiệp mà gọi là nền nông nghiệp trên mặt nước, gọi là floating farm. Họ trồng cây trên những cái bè mà hữu cơ trên mặt nước đó. Và cái đó nó trở nên một cái điểm mà thu hút khách du lịch rất độc đáo của cái xứ này. Nhưng mà những năm gần đây đó thì những cái bè mà họ trồng cây trên đó đó, nó phân hủy nhanh hơn so với trước đây. Trước đây người ta nói là người ta làm một cái bè như vậy có thể kéo dài cả hàng chục, mười mấy năm. Bây giờ chỉ có vài năm thì cái bè đó nó bị phân hủy và nó chìm. Thành thử ra họ rất bức xúc. Thì đó là những cái yêu cầu của địa phương. Do đó chúng tôi tập trung lên đó nghiên cứu về địa chất, về đất, về nước, về đa dạng sinh học, coi hết tất cả các cái. Và để cuối cùng thì chúng tôi phát hiện ra được là một trong những cái nguyên nhân là bởi vì người dân họ bắt đầu họ xài phân hóa học. Và khi mà họ bắt đầu họ xài phân hóa học trên các cái bè này đó, thì cái phân hóa học nó làm cho cái vi khuẩn, tại vì nó cung cấp dinh dưỡng mà, nó làm cho cái vi khuẩn phân hủy nó phát triển nhanh hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái ô nhiễm, bởi vì khi họ khai thác du lịch, họ tạo ra quá nhiều cái con đường để mà đưa khách vô đó tham quan đó, thì khi mà đi như vậy đó thì cái tàu thuyền của họ khuấy đục liên tục cái lớp nước, để làm cho cái sự tương tác giữa cái chuyện mà ô nhiễm tại chỗ đó với một cái sự sử dụng nhiều chất hóa học quá đó, nó làm cho cái bè đó nó phân hủy nhanh hơn trước đây. Đó thì khi mà chúng tôi làm như vậy, chúng tôi đưa ra các số liệu, chúng tôi trao đổi với người dân địa phương rồi trao đổi với các cấp chính quyền địa phương, thì họ rất là phấn khởi, họ rất là ủng hộ cái chuyện đó. Và tôi cũng làm nhiều nước như vậy.
Các ông đã có cái dự án gì trong tương lai chưa, trong khuôn khổ của cái mạng lưới này?
Trong mạng lưới này thì chúng tôi có một cái dự án tham vọng trình bày là chúng tôi sẽ thành lập cái bảo tàng liên khu vực. Thì cái bảo tàng lịch sử tự nhiên cho Mekong á, là ở mỗi quốc gia họ sẽ thành lập một cái điểm. Thí dụ như ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ có một cái điểm, rồi ở Campuchia và ở Thái Lan vân vân. Nhưng mà mỗi nơi người ta sẽ chọn cái chủ đề mà quan trọng cho cái vùng đó. Thí dụ như ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta thì nền văn minh lúa nước có thể là một cái điểm nhấn. Nhưng mà cái bảo tàng mà ở bên Campuchia đó thì họ lại có cái kinh nghiệm khai thác cá trên biển hồ, thành thử ra là cái đời sống văn hóa trên mặt nước ở trên biển hồ của họ đó thì có thể họ là một cái điểm nhấn. Đó thì mỗi quốc gia họ sẽ chọn cái điểm nhấn cho riêng mình. Nhưng mà cái hệ thống bảo tàng này nó là một cái hệ thống bảo tàng chia sẻ từ thông tin tới mẫu vật tới kinh nghiệm tới tất cả các cái, để cho sau này cho nhiều cái thế hệ sinh viên rồi này nọ nó học.
Xin cảm ơn tiến sĩ Dương Văn Nhi.
Xin
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tư lệnh Hải quân Mỹ-Trung họp khẩn về căng thẳng Biển Đông. Trung Quốc thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình công du Việt Nam vào tuần tới. Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên cưỡng bức xuất khẩu hơn 50.000 lao động. Lực lượng chống Damas phản đối Iran tham gia đàm phán về Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Theo giới phân tích, Biển Đông đứng ngoài vùng lợi ích chiến lược của Nhật Bản. Mạng lưới nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái vùng sông Mekong, RFI phỏng vấn tiến sĩ Dương Văn Ni, giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Đa dạng Sinh học Hòa An, Đại học Cần Thơ. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Điểm báo.
Bên cạnh hồ sơ tiếp tục nổi cộm là khủng hoảng di dân, các báo khác hôm nay dành khá nhiều quan tâm đến khu vực châu Á. Nhật báo Le Figaro dành một bài phóng sự dài có tựa đề Đội quân ảo của Bắc Kinh để nói về các tin tặc Trung Quốc. Tờ báo nhận định hôm 25 tháng 9 năm 2015, Obama và Tập Cận Bình đã ký một thỏa thuận bất tương xâm về tin học, nhưng hàng nghìn các tin tặc đỏ, hay còn gọi là những hồng khách, vẫn rất tích cực trên tuyến đầu. Đó là kẻ thù ảo của Mỹ và Nhật Bản. Cuộc chiến tranh trong bóng tối được tiến hành nhân danh tinh thần yêu nước. Thông tin viên của Le Figaro tại Bắc Kinh Patrick Saint-Paul mô tả về những chiến binh mạng của Trung Quốc như thế này. Không cần phải đợi được chỉ huy, họ lao vào cuộc tấn công khi có một chút căng thẳng ở Biển Đông. Dán mặt vào màn hình, máy tính, những chiến sĩ ái quốc với tinh thần dân tộc chủ nghĩa tạo thành một lực lượng hồng quân ảo thực sự sẵn sàng tấn công kẻ thù của Trung Quốc bất cứ lúc nào. Đội quân này có hàng nghìn lính và được đặt tên là những hồng khách, tức hacker đỏ. Tác giả cho biết, về mặt chính thức những người này không thuộc sự quản lý của chính phủ Trung Quốc. Như họ vẫn nói là không hề nhận bất kỳ mệnh lệnh hay hỗ trợ tài chính nào từ chính quyền. Nhưng họ là những người trên tuyến đầu mỗi khi tình hình quan hệ giữa Bắc Kinh với các đối thủ trở nên tồi tệ.
Bài báo dẫn lời Vương Tử, một chuyên viên tin học khoảng 30 tuổi, chủ tịch Hội Hồng Khách Trung Quốc, nói, khi chủ quyền đất nước chúng tôi bị đe dọa, thậm chí bị xâm phạm, chúng tôi tổ chức phản công, nhất là để chống lại Mỹ và Nhật.
Anh ta coi sự kiện chiến hạm USS Lassen của Mỹ vào tuần tra trong vùng 12 hải lý của các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trong khu vực Trường Sa hôm thứ Ba vừa rồi là một hành vi xâm lược. Vương Tử nhận định là người Trung Quốc không thể không hành động, sẽ là bình thường nếu chúng tôi sử dụng các công nghệ bày tỏ tình cảm của mình qua Internet để ủng hộ đất nước. Chúng tôi bỏ qua những khiêu khích vụn vặt, nhưng khi căng thẳng lên cực độ chúng tôi phải đáp trả. Bài phóng sự nhắc lại hồi mùa hè này, chính phủ Mỹ đã thông báo phát hiện vụ tin tặc lấy trộm dữ liệu cá nhân của 4 triệu nhân viên chính quyền Mỹ, và tác giả của vụ này có thể là những tin tặc Trung Quốc. Như thường lệ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời coi các cáo buộc như vậy là vô trách nhiệm và không có cơ sở khoa học. Rồi đến tháng 8 vừa rồi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tố Trung Quốc và Nga có thể đã xâm nhập hộ thư điện tử của ông. Ngược về một năm trước, bài báo cũng nhắc lại việc tư pháp Mỹ đã truy tố 5 quân nhân Trung Quốc vì những nghi vấn hoạt động gián điệp mạng nhằm vào nhiều doanh nghiệp Mỹ. Theo hồ sơ vụ này thì 5 quân nhân nói trên thuộc biên chế của một đơn vị bí mật có tên là đơn vị 61398 đặt tại Thượng Hải. Tuy nhiên, nhân vật Vương Tử nói trên phủ nhận hội hồng khách tham gia vào các vụ đánh cắp thông tin của các doanh nghiệp. Anh ta khẳng định các hồng khách không thuộc chính phủ Trung Quốc và họ là những hacker yêu nước. Theo một công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ, CrowdStrike, mặc dù Bắc Kinh và Washington hồi cuối tháng 9 đã đạt thỏa thuận không làm gián điệp thương mại lẫn nhau, nhưng từ đó đến nay vẫn có ít nhất 7 công ty Mỹ bị các hacker có liên quan tới chính phủ Trung Quốc xâm nhập đánh cắp thông tin. Trở lại với vị Chủ tịch Hội Hồng Khách Trung Quốc, Vương Tử khoe, vì lòng yêu nước, tôi đã tổ chức một cuộc tấn công mạnh vào các địa chỉ Internet chính thức của cảnh sát Nhật vào đúng ngày kỷ niệm 18 tháng 9, ngày quân Nhật chiếm đóng Trung Quốc năm 1931, và trang mạng của cảnh sát Nhật đã bị tê liệt trong vòng 3 ngày. Le Figaro cho biết các hồng khách đã tấn công nhiều mục tiêu chính thức ở Nhật Bản, Philippines và Việt Nam vì những căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tác giả bài phóng sự cho biết vào thời thịnh nhất, các hồng khách quy tụ được tới 80.000 thành viên sẵn sàng mở tấn công tin học ồ ạt vào kẻ thù của Trung Quốc. Năm 2003, chính phủ Trung Quốc đã có gặp các lãnh đạo của hội hồng khách này, nói là để răn đe họ trong các hoạt động, nhưng thực chất là để tuyển dụng những thành phần tài năng vào đơn vị chính thống của nhà nước. Giờ đây hội tin tặc này đã tan rã dần, chỉ còn không quá 8.000 thành viên, nhưng vẫn tích cực tiến hành các cuộc tấn công mỗi khi quan hệ của Trung Quốc với các đối thủ khó căng thẳng và không hề bị chính quyền Bắc Kinh cấm đoán hay trấn áp.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, báo Le Monde trở lại sự kiện Hải quân Mỹ đưa tàu tuần tra trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trong vùng Trường Sa, Biển Đông. Tờ báo nhận định, người Mỹ thách thức Bắc Kinh trên biển Trung Hoa, tức Biển Đông.
Lâm Mông ghi nhận sau một thời gian dài chần chừ do dự rồi chuẩn bị sân bãi để ngỏ thông báo theo nhiều cách khác nhau, cuối cùng thì Hoa Kỳ hôm 26 tháng 10 này đã cho tàu xâm nhập vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo mà Bắc Kinh mới dựng lên trong vài tháng gần đây. Tờ báo nhắc lại đây là lần đầu tiên từ năm 2012 hải quân Mỹ mới vào khu vực quần đảo Trường Sa, nơi các nước như Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei đều có đòi hỏi chủ quyền. Khu vực này trở nên nóng thực sự từ khi Trung Quốc cho bồi đắp các đảo đang tranh chấp nghiễm nhiên, coi đó là thuộc chủ quyền của mình. Tờ báo ghi nhận sự kiện này là diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc họp thượng đỉnh các nước ASEAN tại Malaysia và Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ được tổ chức vào cuối năm với sự tham dự của Tổng thống Barack Obama. Hoa Kỳ phải trấn an các đồng minh trong khu vực vì chính quyền Obama đã chậm trễ phản ứng về vụ đảo nhân tạo. Chuyển qua với nhật báo Lexico vẫn là đề tài châu Á liên quan đến Trung Quốc, tờ báo nhìn về đảo Đài Loan với bài viết khao khát của Đài Loan muốn thoát ra khỏi số phận lục địa. Qua bài viết dài về tình hình quan hệ Đài Loan với Hoa Lục trong thời gian gần đây, tờ báo ghi nhận 3 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Giêng tới, hòn đảo nổi dậy đang ngày càng gắn bó với Trung Quốc, vấn đề giải thoát của hòn đảo càng ngày càng chỉ là lý thuyết, trước thực tế, sự xích lại gần với Hoa Lục dường như là tất yếu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục với một thời sự châu Á đang được chú ý nhiều, đó là cuộc bầu cử quốc hội quan trọng tại Miến Điện, dự kiến vào ngày 8/11 tới.
Liberation đến với đất nước này trong những ngày trước sự kiện bằng bài viết Những người Miến Điện ở trường học dân chủ. Đây là cuộc bầu cử hứa hẹn sẽ là dân chủ nhất của Miến Điện sau nhiều thập kỷ sống dưới chế độ độc tài quân sự, đồng thời cũng là bài trắc nghiệm cho tiến trình dân chủ hóa đất nước kể từ sau khi chuyển tiếp sang chế độ dân sự. Đặc phái viên của tờ báo tại Miến Điện những ngày này rút ra một nhận xét khá thú vị để chuẩn bị cho cuộc tuyển cử lịch sử ngày 8 tháng 11 tới. Các đảng của bà ông San Suu Kyi cũng như của phe quân sự cầm quyền đang tập trung dạy dỗ cho nhân dân bỏ phiếu. Tư dạy ở đây là theo đúng nghĩa đen của nó. Chưa đến ngày bầu cử, sự chuẩn bị cho sự kiện dân chủ lớn nhất của đất nước này đang diễn ra nhộn nhịp. Tác giả ghi nhận thấy tại một địa điểm bầu cử ở Rangoon, thủ đô cũ của Miến Điện, các thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã tập hợp nhiều người dân dạy cho họ biết chi tiết thao tác, đóng dấu, ghi danh cử tri ra sao. Người dân bình thường ở Miến Điện không có thói quen cầm con dấu hay viết gì nhiều. Trong đầu họ, đó là việc của chính quyền, vì thế phải dạy họ lại từ đầu. Trong kỳ bầu cử tới, trên lý thuyết có 32 triệu cử tri Miến Điện, nhưng trong số họ có biết bao nhiêu triệu người mất phản xạ bầu cử, còn có cả triệu người chưa một lần trong đời đi bầu cử. Thậm chí lúc này các đảng phái còn phải tìm cách hướng dẫn cho các cử tri nhớ được logo biểu tượng của đảng mình để khỏi nhầm khi bỏ phiếu. Kỳ bầu cử này có quá nhiều khác biệt, ít nhất lúc này là về mặt hình thức so với các kỳ tuyển cử dưới chế độ độc tài quân sự, điều này cho phép để hy vọng một tương lai dân chủ cho đất nước Miến Điện.
Trở lại với châu Âu, khủng hoảng di dân tiếp tục nổi lên, chiếm trang nhất nhiều tờ báo. Le Figaro chạy từ lớn trang nhất. Trước người nhập cư, châu Âu ở vào thời kỳ của tường rào.
Bất lực với làn sóng người nhập cư vẫn không ngớt đổ vào lục địa châu Âu, sau Hungary, Serbia nay đến lượt Áo cũng thông báo dựng barrier ở biên giới với Slovenia nhằm kiểm soát làn sóng người tị nạn. Tuy nhiên quyết định như vậy là vi phạm quy định tự do đi lại trong Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, Liberation đưa lên trang nhất vấn đề của nước Đức liên quan đến hồ sơ người nhập cư. Đó là chủ nghĩa dân tộc cực đoan Berlin báo động, tựa lớn trang nhất của tờ báo. Liberation dẫn đánh giá của nhiều quan chức cao cấp Đức cho rằng tư tưởng vị kỷ quốc gia của khủng hoảng di dân đang làm dấy lên mạnh mẽ chưa từng có những thành phần cực đoan trong khắp Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, các nước Đông Âu lại tỏ ra thiếu tinh thần đoàn kết dẫn đến những rạn vỡ trong Liên hiệp châu Âu.
Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Nước Nga là cường quốc mạnh hay yếu. Chương trình Ngã tư châu Âu của RFI đặt câu hỏi với một số chuyên gia và nhà hoạt động xã hội.
Kính thưa quý vị, can thiệp tại Syria đưa Nga trở lại vị trí trung tâm của sân khấu chính trị quốc tế. Việc dùng vũ lực sát nhập bán đảo Crimea trước đó khiến Moscow hơn bao giờ hết trở nên một nguy cơ thực sự đối với phương Tây kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Tham vọng của Nga là gì? Nỗ lực tìm lại sức mạnh của một siêu cường quân sự như Liên Xô trước đây, hay một đối trọng chính trị, kinh tế, văn hóa với phương Tây? Nga trên thực tế có phải là một cường quốc hùng mạnh hay không? Tham gia chương trình ngã tư châu Âu của EFI có nhà nghiên cứu Tatiana Kasturevajan, phụ trách trung tâm Nga thuộc Viện Nghiên cứu các quan hệ quốc tế Pháp, người điều hợp số chuyên đề của tạp chí chính trị quốc tế với chủ đề nước Nga phải chăng là một cường quốc yếu. Bà Isabel Facung, giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, nhà báo Zoya Svetova, làm việc cho trang mạng nước Nga mở, có trụ sở tại Moscow. Cuộc chiến tại Syria là một thực tế mang lại nhiều thông tin, vén lộ sức mạnh thực sự của nước Nga. Theo nhà nghiên cứu Tatiana Kasturevajan, Nga có rất nhiều mục tiêu mang tính khu vực và toàn cầu khi can thiệp vào Syria. Nhưng một điều có thể thấy rất rõ là Moscow hành động như vậy để tránh bị cô lập về ngoại giao do việc can dự vào khủng hoảng Ukraine. Trong cuộc can thiệp quân sự hỗ trợ chế độ Damas, khởi đầu từ ngày 30 tháng 9, ông Putin đang ở thế thượng phong. Tuy nhiên chúng ta mới chỉ ở điểm khởi đầu, như nhận định của nhà nghiên cứu Tatiana Kasturevajan.
Pour l'instant, en fait, on est vraiment au début d'une trajectoire et on ne sait pas comment elle sera cette trajectoire.
Hiện nay, chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của một lộ trình mà chúng ta chưa biết toàn thể sẽ như thế nào. Một mặt, chiến tranh không trực tiếp liên quan đến đời sống các gia đình Nga. Người Nga xem chiến tranh qua truyền hình, trầm trồ trước những chiến tích của quân đội Nga, trước các phương tiện quân sự tối tân. Có thể thấy ở đây các kết quả của cuộc cải cách quân sự, khi quân đội Nga bắn tên lửa hành trình từ biển Caspi, 26 tên lửa đã được bắn đi, ta có thể đặt câu hỏi về cái giá của các hỏa tiễn và tương quan giữa phí tổn vật chất và hiệu quả thực sự. Điều dễ thấy là vụ bắn tên lửa này cho thấy quân đội Nga đang tiến hành một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt với các phương tiện đầy ấn tượng hơn hẳn phía Hoa Kỳ. Trong can thiệp quân sự của Nga, ông Putin muốn làm nổi rõ ba điều khác biệt so với Hoa Kỳ. Thứ nhất, hành động của Mỹ là không chính đáng vì không được chính quyền Syria mời. Thứ hai, đây là một chiến dịch không hiệu quả như những gì cho thấy sau một năm. Và cuối cùng, đây là một chiến dịch không có tính hợp tác. Phía Mỹ đã nhận được yêu cầu từ Nga là hợp tác, chia sẻ thông tin, tham gia vào liên quân nhưng không hưởng ứng. Trên bình diện tuyên truyền, ông Putin hiện tại hoàn toàn chiếm ưu thế.
Nhà nghiên cứu Tatiana Kasturevajan nhận thấy trong tâm thức của người Nga xuyên qua các thời kỳ nỗi ám ảnh về mối đe dọa chiến tranh khủng bố.
Tôi đã tìm hiểu nhiều thăm dò dư luận trong giai đoạn hậu Liên Xô. Trong giai đoạn này, không có bất cứ thời điểm nào mà tỷ lệ người Nga, công dân Nga cho rằng tình hình đã hoàn toàn yên ổn, hoàn toàn không có đe dọa chiến tranh, lại xuống dưới 50%. Luôn luôn có mối đe dọa chiến tranh ở đâu đó. Kinh nghiệm chiến tranh tại Georgia, Chechnya hay ở Pristina, Kosovo Nam Tư và gần nhất là đe dọa khủng bố. Nga xếp thứ 11 trên thế giới về các nước bị thiệt hại nặng nhất vì khủng bố.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Isabel Falcon thì chú ý đến việc quân đội trở lại với vai trò hàng đầu trong quan niệm xã hội, như là một chỉ dấu sức mạnh trong quan hệ quốc tế.
Nói
về thống kê, điều rất đáng quan tâm trong thời gian gần đây là chúng ta có một sự củng cố niềm tin rất mạnh ở người Nga về những gì liên quan đến sức mạnh, nhưng người ta vẫn nói như vậy tại đây. Đây là điều thực sự khác biệt so với trước, khi quân đội Nga trong quá trình tan rã để lại những hình ảnh tiêu cực, quân đội cũng như ngành nội vụ, công an, v.v. Thực sự là về mặt cấu trúc xã hội mà nói, sức mạnh quân sự vẫn luôn có một vị trí trung tâm tại Nga nếu xem xét trên thang bậc các phương tiện thể hiện sức mạnh. Hiện tại, theo tôi, một bộ phận lớn người Nga về các phương tiện dành cho quân đội, quyết tâm chính trị mà người ta nhận thấy đằng sau cuộc cải cách quân sự được tiến hành kể từ năm 2008, tôi cho rằng đó là một cái gì đó khá bình thường, nằm trong một quan điểm chung về sức mạnh Nga. Chi phí cho quân sự có một vị trí quan trọng, được coi là như một phương tiện để Nga có một vị thế quốc tế.
Trong thời gian của thập niên đầu thế kỷ 21, cùng với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế liên tục cao, xấp xỉ từ 5% đến 10%, Nga đã gia tăng gấp bội chi phí cho quân sự, với ngân sách cao gấp 4 lần so với mức trung bình của các thành viên NATO. Thậm chí năm 2015, khi kinh tế Nga rơi vào suy thoái nặng nề, chi phí cho quốc phòng vẫn tiếp tục tăng mạnh. Theo một số thăm dò dư luận của Viện Thăm dò Dư luận Levada, một viện nghiên cứu độc lập tại Moscow, thì sự kiện thể thao toàn cầu Thế vận hội mùa đông tại Sochi tháng 2 năm ngoái được tổ chức hết sức hoành tráng và tốn kém, và nhất là can thiệp quân sự tại Ukraine với việc sáp nhập bán đảo Crimea gần một tháng sau đó là các biến cố dẫn đến mức ủng hộ Tổng thống Nga tăng vọt. Còn theo nhà xã hội học Lev Gutkov, giám đốc của viện này, thì uy tín tăng vọt đến mức gần như tuyệt đối của Tổng thống Nga bên cạnh các biến cố khách quan đã nêu trên, còn đặc biệt là hệ quả của một hệ thống tuyên truyền hùng hậu, lời quyền tự do ngôn luận bị hạn chế nặng nề, cũng như áp lực gia tăng lên xã hội dân sự và các đàn áp nhằm vô hiệu hóa đối lập chính trị. Nhà xã hội học Lev Gutkov nhấn mạnh đến mối quan hệ mang tính gia trưởng cao độ giữa dân chúng và Putin, nhà lãnh đạo. Mức độ được lòng dân vô cùng lớn của ông Putin xuất phát từ chỗ ông ta biết khơi dậy một sức mạnh của cái gọi là lòng yêu nước ở bên trong mỗi con người, lòng yêu nước bắt rễ từ truyền thống đế chế Nga hàng thế kỷ, và cùng lúc đó là việc vô hiệu hóa mọi cơ hội có một lực lượng chính trị khác đủ sức thay thế. Có thể nói, tuyệt đại đa số người Nga không có khả năng tưởng tượng ra được cho mình một hệ thống chính trị khác. Đây là một đặc điểm cơ bản làm nên truyền thống bảo thủ Nga. Nhà báo Zoya Svetova làm việc cho trang mạng Nước Nga Mở thì có một sự tương phản rất lớn giữa tình cảm sùng bái sức mạnh quân sự của nước Nga, quyền uy của Tổng thống Nga ở một bộ phận lớn dân chúng và sự thức tỉnh của một số người hiểu rõ tính chất độc tài của nhà nước Nga, phải dùng đến chấn áp đối lập, chứng tỏ chính quyền rất lo sợ.
Il y a eu cet épisode au moment de l'intervention de l'OTAN pour régler, si j'ose dire, le problème du Kosovo.
Nói về những người Nga bình thường, truyền thông Nga hàng tối đầu độc khán thính giả với hàng loạt tuyên truyền, tất nhiên người dân Nga như thế nghĩ rằng Nga là một quốc gia hùng mạnh, bởi Nga có thể tiến hành chiến tranh tại Ukraine, có thể tham chiến tại Syria, Moscow có thể đối đầu với một đại cường là Hoa Kỳ. Những người Nga ấy cho rằng Nga là một cường quốc, cho dù đời sống của họ rất khó khăn, cho dù lương của họ không cho phép mua được một chiếc xe ô tô hay ra nước ngoài du lịch. Nhiều người phải trông cậy vào mảnh vườn nhỏ của gia đình để có được thực phẩm trong mùa đông. Nhưng, hiển nhiên là, cũng có những người Nga tìm hiểu sâu hơn, họ biết rằng chính quyền Nga ngày càng trở nên độc tài, tại Nga có rất nhiều vấn đề về nhân quyền, về tự do, không có tự do báo chí, không có bầu cử tự do, trên truyền hình các nhà đối lập không được phép phát biểu vì bị chính quyền cho vào sổ đen. Những người Nga ấy hiểu rằng nước Nga không mạnh, không những thế mà còn là một nước yếu, bởi vì để cho thấy sức mạnh của mình, chính quyền Nga phải liên tục tiến hành các trấn áp. Trong hai năm trở lại đây, chúng ta ghi nhận sự tăng vọt của các vụ chống lại những người bị vu là gián điệp.
Une projection de puissance pour la Russie en dehors de ses frontières.
Về phương diện kinh tế, Nga tiếp tục suy thoái, nhưng ảnh hưởng cụ thể đến đời sống người dân ra sao? Không giống với đánh giá của nhiều người về suy thoái kinh tế đe dọa nghiêm trọng và phổ biến cuộc sống của người Nga. Bà Tatiana Kastueva-Rong cho biết một nghịch lý.
Một nhận định khác mà tôi muốn đưa ra là cảm nhận của người Nga về tình hình kinh tế đất nước. Tôi có tham khảo các thăm dò dư luận của trung tâm Levada mà tôi cho rằng đáng tin cậy. Điều khá nghịch lý là, trong khi 80% người Nga nói rằng nền kinh tế nước này đang khủng hoảng, tuy nhiên, trong số 80% này, có 50% khẳng định khủng hoảng không ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Họ vẫn hoàn toàn giữ nguyên lối mua sắm, tiêu thụ như trước. 30% khác cho biết lối tiêu thụ của họ có thay đổi chút ít, cuộc sống của họ không đến mức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như tôi đã nói, chúng ta mới đang ở vào điểm đầu của một giai đoạn, chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong vài tháng, trong một năm tới.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp hồi tháng 6 năm nay, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga thời ông Putin, ông Alexei Kuturin nhận xét, kinh tế Nga đang ở trong tầm bão. khủng hoảng Nga sẽ tiếp tục kéo dài và điều cần phải làm khẩn cấp là phải gia tốc các cải cách, thậm chí tổ chức bầu cử sớm. Cựu Bộ trưởng Tài chính Kuturin bị cách chức năm 2011 khi ông phản đối chi phí quá lớn dành cho ngân sách quân sự. Tuy nhiên, để có được các cải cách thực sự, trước hết phải có một chính quyền biết chịu trách nhiệm trước dân chúng. Đặt câu hỏi, vì sao quan điểm bảo thủ ngự trị trong xã hội Nga? Nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean nhận xét.
En fait, les valeurs conservatrices, c'est un thème intéressant parce que ça permet à la Russie, si vous voulez.
Chủ đề tư tưởng bảo thủ là rất đáng chú ý. Vũ trụ của người Nga là vũ trụ mang tính khu vực, một vũ trụ không liên quan với toàn thế giới. Nhưng cái giá trị bảo thủ lại là chuyện khác. Chính các giá trị này cho phép đi đến được với vấn đề toàn cầu. Điều này mang lại một yếu tố, cho phép xây dựng một ý thức hệ, liên kết được với các lực lượng chính trị ở tại chính các nước phương Tây. Chúng ta thấy có rất nhiều thành phần thuộc cánh cực hữu cũng như cực tả ở nhiều nơi quan tâm đến quan điểm của Nga. Ví dụ như vấn đề chống hôn nhân của người đồng tính, được coi là ngọn cờ của tư tưởng bảo thủ Nga. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có thể trách cứ phương Tây về những điểm gì khác trên bình diện các giá trị, thì phía Nga đã không đưa ra được câu trả lời. Theo tôi, tư tưởng chính thức hiện nay của chính quyền Nga không thực sự là một ý thức hệ. Có một sự quay trở lại nhiều với quá khứ, có một sự mắc kẹt trong hiện tại, trong khi đó Nga không đưa ra được một viễn cảnh tương lai. Chúng ta muốn có một xã hội tương lai nào? Tại sao Nga muốn đối đầu với phương Tây? Để áp đặt một quan điểm nào với thế giới? Vân vân. Tôi đã không tìm thấy những yếu tố trả lời cho câu hỏi này. Thời Liên Xô, đó là giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người mới cho một xã hội tương lai. Dù sao thì chúng ta cũng thấy rõ một ý định tương lai. Còn hiện tại, với phương thức tiêu thụ giống như phương Tây, phần lớn người Nga đã lựa chọn cuộc sống này, và rất khó để họ từ bỏ. Tôi không thể hiểu nổi nước Nga có quan điểm như thế nào về thế giới, Nga mong muốn xây dựng một xã hội tương lai thế nào, một hình ảnh tương lai lý tưởng nào khiến Nga có thể thu hút được, liên kết được nhiều lực lượng xã hội, chính trị trên toàn thế giới.
Đi sâu tìm hiểu cội rễ sâu xa của tư tưởng chính trị Nga về mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội, những gì cản trở Nga hội nhập với thế giới. Xin giới thiệu quan điểm của một chuyên gia hàng đầu về Nga, ông Laurent Chamontagne, tác giả cuốn Đế chế không biên giới, quyền lực và xã hội trong thế giới Nga. Khác với nhiều người, Laurent Chamontagne không lý giải sức mạnh của Nga qua một con người Tổng thống Putin, mà muốn giải mã sức mạnh xã hội nào đã bảo đảm cho ông ta sự thành công.
La continentalité, en fait, je dirais c'est la prise en compte de la distance par rapport au monde maritime.
Tính chất đại lục địa của nước Nga là nổi bật. Do tính chất này có thể nhận thấy Nga là một khu vực tách khỏi phần còn lại của thế giới. Về mặt lịch sử, Nga gần gũi với châu Âu. Các quan hệ bắt đầu trở nên mật thiết từ thế kỷ thứ 17. Như nước Nga nằm ngoài châu Âu về phương diện văn hóa, trao đổi tư tưởng và tất nhiên là trên bình diện kinh tế vì khoảng cách rất lớn. Chúng ta so sánh Nga với lịch sử phát triển ở châu Âu, thì thấy từ thời Trung Cổ, tại châu Âu bắt đầu xây dựng vai trò của cá nhân, sở hữu cá nhân, luật pháp trong những điều kiện đặc biệt, đó là châu Âu có mật độ dân cư đông đúc hơn. Nước Nga thì ngược lại, diện tích rộng lớn và dân cư thưa thớt. Trên nền tảng địa lý dân số này, tại Nga đã hình thành một chính quyền hoàn toàn khác với châu Âu, một chính quyền trung ương đứng ngoài xã hội, không chịu trách nhiệm với bất cứ một ai hay một điều gì.
Đối với nhiều người, chính quyền của Tổng thống Putin đã thành công khi xây dựng lại được một nhà nước, một quân đội hùng hậu sau thời gian một thập niên bê bối. Nhưng với nhiều người khác, Nga đã thất bại trong việc hướng đến hội nhập cùng phương Tây trên cơ sở các giá trị nền tảng tự do, dân chủ, hòa bình và thịnh vượng. Chính quyền Nga có thể rất mạnh về quân sự, tiếp tục chi phối nhiều quốc gia láng giềng vốn nằm trong quỹ đạo của Liên Xô cũ, nhưng về mặt chính trị, Moscow đã tỏ ra rất yếu khi lựa chọn con đường đàn áp đối lập. Theo nhà nghiên cứu Laurent Chamontagne, nếu như khả năng tái định hướng nhanh chóng trở lại của Moscow trên lộ trình hiện đại hóa nền kinh tế và đời sống chính trị là điều rất khó xảy ra, thì rất có thể nước Nga trong tương lai hoặc sẽ bị hút vào quỹ đạo của Trung Quốc, hoặc sẽ tiếp tục dấn sâu vào các phiêu lưu quân sự như hiện nay, cho dù ông Putin có tiếp tục cầm quyền hay không.
RFI, les voix du monde.
Chương trình ngã tư của châu Âu về chủ đề nước Nga là một cường quốc mạnh hay yếu, kết thúc với lời giới thiệu tác phẩm Sự kết liễu của con người đỏ, tức con người Xô Viết, hay Thời của sự giải ảo, được dịch qua pháp văn cùng năm của nữ văn sĩ Belarus Svetlana Alexievich người vừa được trao giải thưởng Nobel văn học. Thiền hồi ức, sự kết liễu của con người đỏ hay thời của sự dài ảo, ghi lại một giai đoạn chuyển biến vô cùng kịch tính và đau đớn đối với rất nhiều người Liên Xô cũ khi Liên bang Xô Viết giải thể. Biến cố mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá với hoài niệm như một đại họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Tác phẩm có thể mang lại nhiều suy ngẫm và cho phép hiểu hơn về nước Nga của ngày hôm nay.
Kính thưa quý thính vị, chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ, sẽ là tạp chí văn hóa Châu Á thăng hoa trong cuộc thi dương cầm quốc tế Frédéric Chopin 2015. Thanh Hà phỏng vấn một vài thành viên của ban giám khảo, nhạc sĩ Đặng Thái Sơn. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Regarde-moi bien en face do ca sĩ Gérald de Palmas trình diễn.